Ở đây có oán và tặc. Tặc là giết và cướp, cướp vì cướp tiền của. Còn oán, người giàu có thể vay thù chú oán trong cái quá trình mà làm giàu của họ. Hoặc là người ta oán vì tật đố, ghét vì tật đố, hoặc là oán vì trong cái khi đụng chạm làm việc chẳng hạn. Thì ở đây sẽ không bị tất cả những cái việc này phương hại. Có những người rất giàu mà cái nghiệp bị cướp, là dù cho có cố bảo vệ bao nhiêu cũng bị cướp hết trơn. Hồi đó cô có đọc một cái chuyện rất là tức cười. Có một cái ông đó, ổng đặc biệt có một cái bộ tóc, cái mái tóc màu, cái là màu lôn, là cái màu hung sáng, rất là đẹp, cái màu đặc biệt lắm. Thì một bữa đó ông này ông thất nghiệp, ông ở trong một cái gác xẹp xẹp, một cái căn nhà xẹp xẹp. Ông đọc thấy trên một quảng cáo, một rao vặt á, cần người làm việc, mà người nào có cái mái tóc hung á thì mới nhận vào làm. Thì mấy ngày hôm đó là người ta sắp hàng toàn là người tóc hung không, để mà vô xin cái việc làm đó. Thì cái đuôi người sắp hàng dài ngoằng vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cái ông mà đang kể trong chuyện này, ông là người duy nhất sau phỏng vấn được chọn để vào làm việc. Công việc của ổng rất là nhàn, chỉ có tới rồi người ta soạn cho một mớ hồ sơ giấy tờ, thì ổng mới ngồi ông kiểm từ cái chồng hồ sơ này nó có giống cái chồng hồ sơ bên kia hay không, vậy thôi. Mà phải làm từ sáng tới tối mới được về. Thì ổng làm như vậy được gần một tháng. Thì tới một hôm thì ông chủ kêu vào cái trả tiền lương và cho nghỉ việc. Thì ông này ổng ngạc nhiên, thường thường mất job là người ta sợ dữ lắm. Thì không biết mình lỗi làm gì mà cho nghỉ việc. Nhưng mà người ta trả lương rất là hậu, xong rồi cho nghỉ việc không nói gì cả. Thì khi mà nghỉ trở về nhà rồi, thì ổng mới nghe báo cái tin là cái ngân hàng rất lớn mà kế bên nhà ổng á, là vừa đêm vừa rồi bị một cái vụ trộm, nghĩa là coi như là chưa từng có. Cái ngân hàng đó của một cái ông chủ rất lớn, và họ đã trang bị những cái bộ khóa tự động, không một cái tên trộm nào có thể mở được. Cái hệ thống bảo vệ an toàn rất là cao, và người ta bảo đảm là không ai có thể cướp được cái ngân hàng đó. Nhưng mà cái hôm đó là cái ngân hàng bị cướp một vố, coi như là vét sạch sẽ luôn. Thì sau khi mà bên công an, cảnh sát làm việc, truy lùng tìm, thì tất cả các cái ổ khóa đều còn y nguyên, không có bị bẻ, không có gì hết trơn. Thì người ta mới phát hiện ra là có một con đường đào từ ngân hàng, đào dưới đất ấy. Thì người ta mới lần theo cái con đường đào, thì té ra là nó đào đi đâu? Đào sang cái nhà của cái ông mà cái tóc hung hung vàng đó. Thì ra là người ta thuê cái ông đó với một cái số lương rất cao để làm gì? Để cho ông đi cả ngày. Chỉ để cho ông vắng mặt ra khỏi cái nhà mình cả ngày. Và lúc đó thì mấy cái tay ăn trộm mới vô nhà ổng, đào một cái con đường hầm đi qua bên ngân hàng. Thì cái lối đó ở Tây Phương người ta không có xài tới, người ta chỉ xài bẻ khóa này nọ, chứ không có ai nghĩ tới cái chuyện đào một con đường hầm đi vô đó hết. Thành ra cuối cùng, tuy rằng bên ngân hàng đó đã thiết bị một cái hệ thống an toàn gọi là tối ưu, không ai trộm được, thì ăn trộm nó vẫn nghĩ ra cách để mà nó vét sạch trơn luôn. Thì như vậy chúng ta mới thấy, trong con mắt nhà Phật nhìn, thì cái nghiệp mà đã bị mất trộm á, làm kiểu gì cũng mất hết trơn. Cho nên chỉ có người nào có được cái công đức mà giàu có của báo mà không ai xâm đoạt, thì dù cho có mở cửa nhà ra cũng không ai lụng hết trơn. Thì như thời nay vậy đó, mà cái chùa của cô đi giảng ở Phan Rang á, thì đêm ngủ không hề đóng cửa. Trời ngoài kia nó nóng, và tối ngủ là quý cô mở cửa xuống. Và trong chùa cũng vậy. Mà trong chùa cái phòng mà của cô ngủ là cũng hai cái máy vi tính, rồi cũng tivi, cũng đủ thứ hết trơn á, mà không hề đóng cửa. Thì hỏi làm sao á, thì cô trụ trì cô nói chùa cũng không có gì, mà nếu mà cái nghiệp mình mất thì mình mất hả cô, có khóa cửa cũng mất, mà nếu mà mình không có gieo cái nhân mất thì thôi thì cũng mai lấy làm chi. Thì chắc là cô đó rất thấm cái bài công đức của không trộm cắp này. Công đức thứ hai ở đây là lìa nghiệp cố lấy của không cho mà hành bố thí. Chúng ta thấy cái phần này nó có hơi khác cái phần trước một chút xíu. Như hồi nãy là ly sát hại mà hành bố thí, thì như 10 cái thiện nghiệp mà mình học hôm trước á, nếu chúng ta lật ra so sánh thì sẽ thấy là phần trước là ly sát sanh mà hành bố thí, ở đây là ly sát hại, rồi phần trước á, là ly thâu đạo tức là trộm cắp, còn ở đây là ly bất giữ thủ tức là không cho mà lấy. Quý vị có thấy nó tinh tế hơn không? Bên kia là trộm cắp tức là người ta khóa, người ta ngăn mình vẫn trộm cho được, còn đây á, không cho mà lấy có nghĩa là để trước mắt mình nhưng mà không cho thì mình cũng không được lấy. Nó khác, nó không cần phải đèo trèo tường khoét ngạch vân vân. Cũng như là sát sanh là bên kia giết hại sanh mạng, thì bên này là sát hại, thì sát là một, hại là hai. Đôi khi mình không giết người ta mà mình làm hại người ta thì vẫn bị cái nghiệp này. Thành ra tới đây nó tinh tế hơn một chút. Cái chỗ mà không cho mà lấy này á, nó hay lắm, đồng thời nó cũng rất dễ phạm. Tại vì người ta để khơi khơi, không ai xài, không ai xài thì tôi xài. Thì ở đây lại là phạm cái giới này. Thì có một cái ông quan biệt giá ở tên là Tùy Châu, rất là liêm khiết. Người xưa tuy là nhà nho, không phải là Phật tử, mà người ta giữ giới như thế này. Chúng ta xem, thì bên hàng xóm có một cái cây dâu rất là cao, chắc là cũng dâu tầm ăn giống mình, nhưng mà nó cao và nó xòe cái tán qua bên cái nhà của ông này. Thì những cái chùm dâu chín mọng tím ngon lành vậy đó, nó cứ theo gió nó lung lay bên cái vườn nhà ông này, rồi nó rụng xuống. Thì buổi sáng nó rụng cho đầy đất vậy đó, thì mấy đứa con nít trong nhà nó khoái quá, nó chạy ra nó lụm. Thì khi mà nó sắp sửa bỏ trong miệng ăn á, thì ông này ổng mới bước ra, ổng nói là mấy con lụm đi rồi đem trả qua cho người ta. Thì cái tụi nhỏ này nó ngơ ngác, nó nói rụng trong vườn sân nhà mình thì mình lụm mình ăn chứ sao trả. Thì ổng mới khuyên một câu như thế này: hãy tập giữ tiết tháo thanh cao cho chính mình, những gì không phải của mình thì đừng có lấy. Tất nhiên là cái chủ của cây dâu này họ không có hề tính toán so đo mấy cái thứ vặt vãnh mà rớt qua bên vườn khác như thế này đâu. Nhưng mà bản thân các con phải tập bồi đức rèn hạnh ngay từ những cái chuyện nhỏ. Dù cho mình ăn người ta không biết, nhưng mà mình không có thể dối được tâm mình. Còn nếu mà vì không được ăn nghe nói vậy cái rồi bỏ mặc cho trái rơi rụng thì như vậy là phí phạm của trời. Thành ra tốt hơn hết là mấy con lụm giúp rồi đem qua giao lại cho người ta. Thì đó là một nhà nho mà người ta biết nghĩ như vậy. Thì bọn trẻ nó nghe cái nó hiểu, thành ra nó rất là sốt sắng hoan hỷ, nó mới đem cái giỏ dâu lụm được đem qua giao. Thì cái ông chủ nhà bên kia khi mà ông cầm cái giỏ dâu, ông ngỡ ngàng, ông rất là ngạc nhiên, và sau đó thì ông khâm phục cái ông hàng xóm của mình, và cái tình giao hảo hai bên nó trở thành khăng khít hơn lúc trước rất là nhiều. Thành ra chúng ta mới thấy khi mình giữ cái giới nhỏ tinh tế như vậy chính là giữ cho chính mình, chứ không phải trên cái đồ vật lấy hay không nữa, mà đây là giữ tâm, giữ coi mình có tâm tham hay là không. Người lìa nghiệp này thì sẽ được giàu có của cải, không bị cướp, y như trên. Nguyên cả 10 cái giới này đều có được một công đức giống nhau ban đầu, là giàu có mà không bị ai cướp, ai xâm đoạt.